Thưa quý vị, là theo Thượng tọa Thích Đức Thiện thì Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiều người dân và Phật tử khi tham gia cầu an trực tuyến thì muốn được phát tâm công đức cho các chùa. Vì vậy là để tạo điều kiện cho nhân dân thì giáo hội đề ra chủ trương là thử nghiệm hình thức cúng dường trực tuyến thông qua ví điện tử hoặc là quét mã QR. Việc thử nghiệm thì đang được thực hiện ở 12 chùa cơ sở tự viện và Phật giáo. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Văn Hiếu. Và do Thượng tọa Thích Nhật Từ đang ở thành phố Hồ Chí Minh nên chúng tôi sẽ kết nối qua điện thoại ạ. Xin chào Thượng tọa Thích Nhật Từ ạ. Thầy có nghe rõ tín hiệu từ Hà Nội không ạ?
Dạ, kính chào chị. Tôi nghe rất rõ từ thành phố Hồ Chí Minh. Kính chúc quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam một năm mới an lành, thịnh vượng và hạnh phúc ạ.
Vâng ạ, xin cảm ơn Thượng tọa. Thưa Thượng tọa, là chúng tôi được biết là chùa Giác Ngộ là một trong những chùa đi đầu trong việc tổ chức các hoạt động trực tuyến kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ở nước ta. Việc thực hiện các hoạt động trực tuyến này thì đã nhận được sự ủng hộ như thế nào của các Phật tử, người dân, thưa Thượng tọa?
Tại chùa Giác Ngộ của chúng tôi đó thì việc hưởng ứng của đồng bào Phật tử rất tốt đẹp. Nhờ từ 15 năm trước thì tất cả các chương trình sinh hoạt tu học chính yếu của chùa vào ngày thứ bảy cho các cháu mầm non và thiếu nhi, sáng chủ nhật cho người lớn tuổi và chiều chủ nhật cho thanh thiếu niên, cũng như từ thứ hai đến thứ bảy vào lúc 19 giờ cho các lớp học thì đều có truyền trực tuyến. Cho nên từ tháng 3 năm 2020, khi nhận các thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các thông tư của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì chùa Giác Ngộ đều làm rất nghiêm túc, phù hợp với các quy định. Và thuận lợi thứ hai đó là chúng tôi có gần 20 kênh Facebook và YouTube, trong đó có những kênh cho cộng đồng Phật tử của chùa Giác Ngộ khoảng 80.000 người. Như vậy thì bất cứ khi có bất thông báo nào đó thì chúng tôi đều gỡ vào trong nhóm diễn đàn Facebook. Đồng thời thì tất cả các Phật tử của chùa Giác Ngộ đều có danh bạ Phật tử dạng email, Zalo và Viber, thì chúng tôi đều gỡ thông báo qua các phương tiện này. Do đó đồng bào Phật tử nắm rất vững và thực hiện theo rất nghiêm túc. Ngoài thuận lợi đó ra đó thì chúng tôi còn có thêm một cái hình thức khác, đó là gửi các nghi thức PDF đến cho quần chúng trước tại nhà, để khi chương trình lễ được diễn ra đó thì họ có thể ở nhà mà vẫn đọc tụng được. Ngoài ra thì còn có thêm phần karaoke, tức là chạy màn chữ trên màn ảnh của chương trình được truyền trực tiếp đó. Trong trường hợp ai không có file PDF đó, thì vẫn có thể theo dõi trực tiếp và có thể đọc được như thể là đang có mặt tại chùa. Thì từ những cái nỗ lực đó thì cái việc mà truyền trực tiếp cho các chương trình sinh hoạt trong mùa Covid gặp rất thuận lợi và thành công.
Với tình hình dịch bệnh hiện nay thì rất nhiều người dân là cũng muốn là đi chùa trực tuyến. Và theo Thượng tọa thì mong muốn của người dân thì các chùa có đáp ứng được không? Và đi chùa online thì trên thực tế cũng vẫn khiến cho nhiều người dân băn khoăn rằng là như vậy thì có đi ngược với lại giáo lý của Phật giáo.
Về phương thức sinh hoạt đi chùa online, tụng kinh online, lại Phật online và nghe thuyết giảng chân lý Phật online đó là một lựa chọn rất phù hợp trong giai đoạn của công nghiệp 4.0 được phát triển thịnh hành trên toàn cầu. Vì thứ nhất á, là có rất nhiều người khi tan sở đó thì họ về tới chùa thì chùa đã đóng cửa. Còn cái thời điểm mà họ rảnh á, thì chùa lại không có chương trình sinh hoạt tu học. Chứ không phải ai cũng rảnh để tham gia vào những cái giờ cố định của chùa. Cho nên có thêm một hình thức online là đáp ứng cho các đối tượng đi làm và bận rộn. Việc thứ hai đó, giao tiếp tâm linh theo Phật giáo đó, được gọi là cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Thì cái sự truyền thông tâm linh giữa chúng ta là cộng đồng Phật giáo đối với Đức Phật đó thì không bị giới hạn qua khoảng cách vật lý. Ở trong kinh 42 chương và kinh Đăng Chi đó, Đức Phật có dùng khái niệm gần Phật và xa Phật. Thì khái niệm xa Phật đó được mô tả là những người có thể có may mắn sinh ra cùng thời ở bên cạnh Đức Phật có vài tấc thôi, Nhưng nếu không thực hành theo chân lý, đạo đức, thiền định, mở trí tuệ, giải phóng nỗi khổ niềm đau, vào lòng vị tha, phụng sự cho con người đó, thì họ như thể là đang xa cách Đức Phật hàng nghìn dặm. Và khái niệm gần Phật đó được Ngài mô tả, đó là những người có thể cách xa Ngài nửa vòng trái đất, nhưng làm đúng những gì mà Đức Phật đã dạy, giải phóng nỗi khổ niềm đau cho mình và chia sẻ niềm an vui hạnh phúc cho tinh thần vô ngã vị tha cho tha nhân, thì cái đó được xem là đang gần Phật. Thì trên tinh thần này đó, thì việc giao tiếp tâm linh với Đức Phật qua phương thức trực tuyến online đó rất là phù hợp với lời Phật dạy, và đây là một sự lựa chọn rất là cao quý. Đa khi chúng ta không thể có một sự lựa chọn tốt hơn trong giai đoạn phòng chống Covid này. Và điều thứ ba đó, thì chúng ta cần phải nhận thức rõ, đó là một số tỉnh thành thì hoàn toàn được an ổn, không có dấu hiệu của F0 và F1. Ủy ban nhân dân thành phố ở tỉnh đó cũng không có ra thông báo hạn chế việc tập trung, thì quý Phật tử cũng không nên quá sợ hãi, vẫn có thể đi đến sinh hoạt bình thường. Còn bất cứ khu vực nào, dù ở cấp phường, xã, quận, huyện, thị trấn, thành phố hay tỉnh, thì có những thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố và thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương và cấp tỉnh, thì là thành viên của giáo hội chúng ta phải tuân thủ tuyệt đối để bảo đảm an toàn sức khỏe và mạng sống của mình cũng như là mọi người xung quanh.
Đề ra cái chủ trương thử nghiệm hình thức là cúng dường trực tuyến thông qua ví điện tử hoặc là quét mã QR. Và trước hết thì xin hỏi thượng tọa là cúng dường là gì và quan điểm của thượng tọa như thế nào về điều này?
Trong thuật ngữ Phật học bằng tiếng Pali và Sanskrit, đại diện cho hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đó, thì khái niệm cúng dường đó được gọi là Dana, tức là một hình thức hiến tặng quyền sở hữu hợp pháp của mình về tịnh tài, bao gồm động sản và bất động sản, trên tinh thần lòng vị tha, tâm vô ngã, quan tâm đến những tình huống kém may mắn hơn chúng ta. Do đó khi ban thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thử nghiệm lần đầu thì với 6 chùa, sau đó là 12 chùa trong mấy ngày qua đó, thì đây là một chủ trương nếu đặt vào trong bối cảnh của việc phòng chống Covid-19, tôi cho rằng nó rất là phù hợp và rất là đáng khích lệ và tán dương. Thì mô thức cúng dường trực tuyến thực ra tại Việt Nam không phải là mới đây. Một chục năm trước thì các ngân hàng nhà nước và các ngân hàng tư nhân cũng đã có các hình thức như là Internet Banking, cụ thể là Online Banking và Mobile Banking, để dành cho những người biết sử dụng về Internet và bận rộn không thể đến trực tiếp ở tại ngân hàng thì có thể sử dụng phương thức này. Chỉ có điều là phương thức đó nó chỉ áp dụng cho các giao dịch mua bán chuyển tiền thôi, chứ chưa có áp dụng trong lĩnh vực cúng dường. Như vậy thì mô thức cúng dường bằng quét mã code QR nó là một phương thức rất là thích hợp. Đang khi ở tại miền Bắc thì vẫn còn đó một thành phần quần chúng tín ngưỡng đó, khi đến chùa vào những ngày lễ Tết, ngày lễ hội, những ngày lễ văn hóa, có thói quen đó là dùng các cái giấy tiền nhỏ, những đồng tiền bạc cắt, dán vào thân tượng Phật, bỏ vào hồng chung và để có thể quăng vứt phải ở trên bàn thờ của Đức Phật, tạo ra một cái khung cảnh đó, nó không phù hợp với văn hóa thẩm mỹ của Phật giáo. Và đồng thời thì cũng có rất nhiều chùa, cái không gian nhỏ hẹp, đang gây số lượng Phật tử thì đến rất đông, đứng chờ đợi một thời gian lâu đó mới tới phiêu mình để gửi tịnh tài vào trong cái thùng phước điền đó, thì nó cũng không có thuận lợi lắm, mất nhiều thời gian. Cho nên cái phương thức cúng dường qua ví điện tử thì tôi cho rằng đó là nó là một cái tiện ích, vừa giúp cho đồng bào đó không phải mất thời gian chờ đợi. Cái thứ hai đó là có thể thực hiện việc đó ở bất cứ lúc nào, trong khoảng thời gian nào mà mình cảm thấy thích hợp và thuận lợi. Và thứ ba đó, thì trong cái giai đoạn phòng chống Covid, việc muốn đi tới chùa thì cũng không được thuận lợi lắm. Cho nên đây là một cái phương thức mà tôi nghĩ rằng đó, không chỉ thí điểm đối với 12 ngôi chùa cần nên triển khai rộng nếu hiệu quả của việc ứng dụng này được chấp thuận và thành công mỹ mãn đó, thì nên áp dụng chung cho gần 19.000 ngôi chùa tại 63 tỉnh thành của Việt Nam.
Vâng ạ, dường như là người dân vẫn chưa quen với loại hình mới này, và cũng như là ý kiến của thầy Thức Thọ Lạc và ý kiến của Thượng tọa Thích Nhật Từ thì cho rằng là cái lớp trẻ thì đã làm quen với cái điều này, còn cái lớp trung niên và những người già thì cũng vẫn chưa quen được với hình thức này ạ. Thì Thượng tọa nghĩ sao về điều
này? Tôi nghĩ chúng ta có thể phân chia chùa ra thành hai nhóm. Trong tổng số gần 19.000 ngôi chùa đó, thì có những chùa nằm ở trung tâm của phường, xã, thị xã, thành phố và tỉnh. Thì đồng bào Phật tử đến sinh hoạt ở những ngôi chùa đó thì sẽ không gặp bất cứ một khó khăn nào. Còn lại đó là các chùa nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, mà chùa Đại Tuệ thì cách cái trung tâm của tỉnh Nghệ An đến 20 mấy cây số. Cho nên tại đó quần chúng chưa quen thì đó cũng là một cái hiện tượng bình thường. Do đó đừng vì những vị mà chưa có thói quen sử dụng điện thoại thông minh mà chúng ta quan ngại và bỏ qua cái tính tiện ích của ví điện tử, một hình thức để giúp cho người Phật tử truyền thông tâm linh với Đức Phật thông qua cái việc dâng cúng tịnh tài cho các Phật sự của chùa, cũng như là các chương trình an sinh xã hội mà ngôi chùa đó khởi xướng. Do đó tôi tin rằng chỉ cần sau một thời gian thí nghiệm ở các ngôi chùa tại trung tâm thì cái sự thành công ở những nơi đó nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng domino cho những ngôi chùa khác cũng có thể áp dụng mô thức này, tạo thêm nhiều cái tiện ích cho Phật tử mười phương.
Tôi tên là Lê Hà, Hà Đông, Hà Nội, thì tôi ủng hộ cái việc cúng dường trực tuyến trong cái bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Và tuy nhiên thì là thính giả Lê Hà cũng muốn hỏi là tiền công đức của thính giả cũng như những người khác thì có được công khai trên cái hệ thống của nhà chùa không?
Thông thường thì vấn đề minh bạch thì được hiểu ở trong phần lớn các tổ chức, bao gồm tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, tổ chức dân sự và tổ chức tôn giáo. Đó là minh bạch về phương diện quản trị nội bộ. Thì trong bất cứ một tổ chức nào, trong đó có các ngôi chùa và tổ chức Phật giáo đó, thì việc quản lý cái nguồn tài chính của một ngôi chùa đó, nó không phải chỉ có thầy chủ trì mà có thêm các vị thành viên khác, bao gồm thư ký của chùa, rồi phó chủ trì của chùa, rồi thủ quỹ và kế toán. Thì bất cứ một cái nguồn tịnh tài được phát tâm dâng cúng cho chùa, mình tạm gọi đó là cái nguồn thu đi, thì đều có tổng kết theo mỗi nửa tháng một lần. Và cuối tháng thì có tổng kết, rồi cuối năm lại có tổng kết, rồi cuối quý cũng có tổng kết. Thì tất cả nó đều được minh bạch quá trong cái quản trị nội bộ của tự viện. Và khi mà có những cái khoản chi, bao gồm là chi cho tiền điện nước, tiền sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế cho các thành viên ở trong chùa, cho các Phật sự đối với xã hội, rồi cho các cái chương trình an sinh, thì đều được thông qua ở trong một cái tập thể đó. Thì như vậy là về bản chất đó, cái nguồn tịnh tài dầu cúng dường theo phương thức truyền thống, tức là bỏ thẳng vào hòm phước sương, hay là gỡ ngay cái bàn tiếp tân của chùa, hoặc là qua phương thức ví điện tử, hoặc là quét mã QR, thì cộng đồng Phật tử nên an tâm rằng đó là cái nguồn tịnh tài mà quý vị dâng cúng cho 19.000 ngôi chùa nói riêng của Phật giáo và tất cả các cơ sở tôn giáo khác thì cũng đều có những phương thức quản lý tương tự. Thì như vậy thì chúng ta an tâm là cái nguồn tịnh tài đó sẽ được làm cho các Phật sự nó phù hợp với cái nguyện vọng của quý vị. Còn riêng chùa Giác Ngộ của tôi đó thì chúng tôi có cái chủ trương rất là rõ, tiền in kinh ấn tống sách vở thì không sử dụng cho chương trình an sinh xã hội, tiền cúng cho an sinh xã hội thì không sử dụng cho quỹ học bổng, tiền cúng cho quỹ học bổng thì không sử dụng cho xây chùa, tiền sử dụng cho xây chùa thì không áp dụng cho các cứu trợ thiên tai. Do đó thì mỗi một chương trình chúng tôi đi làm một mã số bắt đầu bằng chữ C, viết tắt của chương trình, sau đó là con số là tượng trưng cho nội dung một chương trình cụ thể. Thì như vậy thì toàn bộ cái phần cúng của bá tánh ấy, thì chúng tôi đều đưa lên trên trang web là của chùa, ghi số tiền rồi thông tin và cái mục đích mà họ dâng cúng, rồi mỗi chương trình làm đều có những cái tổng kết tương tự. Tuy nhiên đó thì ở tại Việt Nam và cũng như là trên toàn thế giới đó thì chúng ta có là luật bảo vệ thông tin khách hàng cũng như là các cái quy định pháp luật về bảo vệ cái quyền thông tin cá nhân. Do đó thì bằng kinh nghiệm cá nhân của một vị làm chủ trì 29 năm đó thì tôi thấy rất rõ là có nhiều Phật tử khi dâng cúng nguồn tịnh tài đó thì cũng có cái yêu cầu với chùa đó là không nên công bố, bởi vì có những cái lý do tế nhị, các thành viên trong gia đình của họ có người thì tán đồng, có người thì không tán đồng, mặc dù đó là tiền riêng của họ. Thì vì những cái tế nhị đó cho nên là nhiều người không muốn công bố. Do đó đó thì dù là quản trị minh bạch về phương diện tự viện nội bộ thì với Phật tử phát tâm cúng dường đã đăng tâm, còn tất cả các tổ chức từ thiện trên toàn cầu, trong đó có Hội Chữ Thập Đỏ, cũng không bao giờ có những cái thông công bố về tổng số những người cúng, số tiền của từng người cúng như thế nào. Việc đó là theo tôi là nó không cần thiết. Vấn đề là quản trị minh bạch tài chính trong phương diện quản trị nội bộ là được xem là đã đạt được yêu cầu. Cho nên việc cúng dường ví điện tử hay là các hình thức trực tuyến khác đó thì cái này nó giúp cho nhà chùa đó quản trị minh bạch tốt hơn, thay vì nhà chùa phải làm thủ công bằng tay. Tổng số người cúng hay là từ thùng phước xương thì làm bằng tay thì có thể bị lộn, còn thông qua một cái bộ lọc bể thực toán của một cái công ty ví điện tử mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký kết á, thì tất cả những cái thông số tên tuổi rồi mục đích của người phát tâm cúng cho các chương trình á sẽ được ghi nhận lại. Vì cái đó đã được chuyển cho các chùa thì tôi tin rằng đó cái tính minh bạch về quản trị đó sẽ rất là tốt. Còn tại chùa Giác Ngộ, trước khi có chương trình cúng dường ví điện tử mã QR đó thì chúng tôi cũng đã có một phần mềm sử dụng trên 10 năm rồi. Phần mềm này chúng tôi sẵn sàng tặng cho bất cứ ngôi chùa nào có nhu cầu tương tự, đó là tổng số người cúng trong một ngày, rồi tổng số tịnh tài cũng như là các hạng mục họ cúng đều rất rõ và quản lý online. Khi tôi đi Phật sự ở nước ngoài chỉ cần bấm vào nối kết internet vào cái app của chùa mình thôi là mọi thứ đều được hiển thị rõ, và tập thể quản lý của chùa chúng tôi đều biết hết tất cả những cái số liệu đó. Cho nên cách này nó sẽ giúp cho nội bộ đó là có được cái sự đoàn kết rồi minh bạch, rồi hợp tác để cho các Phật sự đối với giáo hội và các chương trình an sinh đối với cộng đồng đó được thực hiện một cách chu toàn và có hiệu quả.
Qua số điện thoại trực tiếp thì chúng tôi cũng đã tiếp tục nhận được ý kiến của thính giả. Xin chào thính giả, và thính giả có thể giới thiệu tên và đặt câu hỏi cho khách mời của chúng tôi ạ. Câu hỏi của thính giả là hỏi là tôi là ở một tỉnh miền Bắc mà muốn công đức cho một tỉnh miền Nam, một ngôi chùa ở miền Nam ạ. Thì cái việc mà để mà làm thế nào để liên hệ để mà công đức cho cái ngôi chùa ở miền Nam được.
Về việc phát tâm cúng dường tịnh tài ở khoảng cách địa lý xa đó thì có thể có ba hình thức khác nhau như sau. Hình thức một đó thì quý vị truy cập vào trang web của ngôi chùa mà mình muốn phát tâm, thì trên trang web đó đó khi có các chương trình Phật sự cụ thể thì luôn luôn có cái thông tin tài khoản đứng tên đó, đại diện đó là thầy chủ trì qua cái chứng minh nhân dân, tên của chứng minh nhân dân, thì quý vị có thể là đóng góp vào trong cái tài khoản đó, ghi rõ cái số tiền và cái mục đích cúng. Cách thứ hai đó là chúng ta có thể chuyển qua các dịch vụ bưu điện ở địa phương mà mình đang ở. Thì bưu điện của ngôi chùa mình dâng cúng á, sẽ chuyển đến cho vị chủ trì, vị chủ trì có thể tiếp nhận. Và cách thứ ba đó là cúng qua ví điện tử với mã code QR. Thì trong ba cách đó, thì tôi cho rằng là cái quét mã ví điện tử là nhanh nhất. Vì chỉ trong vòng 1 cho đến 2 giây màn ảnh xuất hiện, chúng ta điền cái số tiền và mục đích, mất trung bình 30 giây là có thể thực hiện xong. Còn khi mình cúng dường online banking á, phải mất trung bình 2-3 phút. Nếu quy đổi tổng số thời gian đó cho 3 triệu người áp dụng thí điểm này đó, thì chúng ta có thể tiết kiệm được là 6 triệu phút rồi. Cho nên là bằng một trong ba cách thì cộng đồng Phật tử có thể chọn bất cứ cách nào, cũng có thể cái nguồn tịnh tài của mình tin tưởng rằng là sẽ đến nơi cái ngôi chùa mà mình phát tâm dân cúng để làm các Phật sự và thiện sự.
Dự kiến là việc cúng dường trực tuyến sẽ được thử nghiệm trong 3 tháng đầu xuân, và sau đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổng kết đánh giá những cái ưu điểm, nhược điểm của hình thức này để mà xem xét có tiếp tục được triển khai trên diện rộng hay không. Vậy thì Thượng tọa đánh giá như thế nào về những cái ưu điểm của cái thử nghiệm này ạ? Ngoài những cái điều mà Thượng tọa cũng vừa phân tích ở trên.
Về ưu điểm đó, thì thành phần giới trẻ vốn bận rộn với việc mưu sinh, ít có thời gian để đến chùa đó, thì họ có được cơ hội dâng cúng nguồn tịnh tài cho các Phật sự và thiện sự. Ưu điểm thứ hai đó là tiết kiệm được thời gian và tránh được cái tình trạng bị sai sót như là trong trường hợp điền thông tin chuyển tài khoản ngân hàng. Ví dụ như cái tài khoản ngân hàng của người của ngôi chùa mình muốn chuyển đi, lỡ bấm lộ một con số thôi thì số tiền đó nó lại đi vào một cái nơi khác. Rồi chúng ta phải làm cái báo cáo, rồi đề nghị can thiệp của ngân hàng. Ngân hàng phải liên lạc với cái số tài khoản nhận lầm cái số tiền này, và nếu được bên đó hoan hỷ gửi trả lại đó, thì cái số tiền đó mới được hoàn trả lại cho người muốn phát tâm cúng. Còn đang khi quét cái mã điện tử qua ví điện tử đó, thì không hề có cái sự sai sót đó. Và cuối cùng đó, đó là tất cả mọi thành phần xã hội đều có thể thực hiện được ở bất cứ nơi nào mà mình đang có mặt, ở khác thành phố hay là khác quốc gia. Đăng ký phương pháp cúng dường truyền thống qua thùng công đức hay là hộp phước sương đó, bắt buộc chúng ta phải có mặt ở tại chỗ. Và nhất là trong những ngôi chùa mà số lượng người đến quá đông, diện tích chùa quá nhỏ, đăng ký thùng phước sương trên chánh địa chỉ có 1-2 thùng, thì chờ mà đến cơ hội mình được bỏ vào trong thùng phước sương thì không biết bao giờ mới thực hiện được. Cho nên là ở các góc độ vừa nêu đó, thì tôi cho rằng là phát tâm cúng dường qua ví điện tử đó là một phương thức rất là hiệu quả, nên được tán dương rộng rãi để triển khai trong hiện tại và trong tương lai.
Đó là những cái ưu điểm. Thế còn những nhược điểm như thế nào?
Bất cứ một phương pháp nào đó cũng có mặt tích cực và mặt chưa được tích cực của đó. Thì cái mặt tiêu cực lớn nhất của phương pháp quét mã QR đó, đó là chỉ có những người có các phương tiện internet, có điện thoại di động thông minh hoặc là iPad hoặc là laptop tại nhà. Và thứ ba đó là phải có kiến thức căn bản về việc sử dụng các phần app và cũng như là kỹ thuật số. Còn những thành phần dù là trí thức nhưng mà ít khi sử dụng điện thoại thông minh đó, thì muốn áp dụng cho phương thức này đó thì cũng gặp một số ngỡ ngàng nhất định. Thì cái ngỡ ngàng này tôi cho rằng là có thể vượt qua rất dễ, vì như tôi nói quét có 1-2 giây là có thể thực hiện được. Cho nên chỉ cần nhờ con cháu trong nhà hướng dẫn thì người lớn tuổi đó vẫn có thể làm quen. Trở ngại thứ hai đó, đó là trở ngại về cái nhìn trên nền tảng của thói quen. Như tôi thường phân tích đó, thói quen ban đầu đó là mạng nhện, về lâu về dài đó đó là sợi dây xích. Cho nên khi mà người ta quen với một truyền thống nào vài chục năm, bây giờ được giới thiệu cái mới thì cái phản ứng thông thường của chúng ta là loại trừ ra bên ngoài những gì nó không thuộc về mình, hay những gì mà nó không thuộc về cái sự quen biết của mình, kiểu giống như hệ thống miễn nhiễm của cơ thể vậy thôi. Thì đó là cái sự loại trừ về văn hóa trong chính cái tương tác của chúng ta với những sự vật xung quanh. Cho nên là cái này đó, chỉ cần có những cái hướng dẫn về tính tiện ích, giá trị, về thời gian, rồi về tính hiệu quả của phía Giáo hội Phật Việt Nam, thì tôi tin rằng đó là các cái khuyết điểm đó có thể được khắc phục một cách an toàn. Ngoài ra thì quan ngại của quần chúng là ví điện tử này có thể tạo tiền đề cho những kẻ xấu vi phạm luật pháp đó, dẫn đến tình trạng lừa đảo. Thực tế thì đây là một ngộ nhận rất đáng tiếc. Các lừa đảo đó thì thường nó diễn ra trên mạng xã hội Facebook hay là YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, chứ không phải là ở trên cái ví điện tử. Thì cái bộ lọc là về thuật toán của ví điện tử đó đã giúp cho chúng ta gần như là loại trừ cái này 100%. Là bởi vì khi đăng ký một cái mã QR cho một ngôi chùa đó, thì chủ trì phải chứng minh giấy chủ trì, rồi giấy chứng nhận tăng ni, rồi giấy chùa hợp pháp, thì cái tên chùa đó mới được mở. Như vậy là bất cứ một ngôi chùa nào được mở trong hệ thống này nó đều hợp thức hóa hết. Và do đó tất cả các cá nhân và đặc biệt là những người xấu có muốn lợi dụng rồi mạo xưng danh nghĩa của một ngôi chùa nào đó để làm công việc đó, thì bộ lọc này nó cũng đã lộ ra hết rồi, đã không thực hiện được. Chỉ có điều nếu chúng ta thực hiện cái cúng dường qua tài khoản ngân hàng thì những cái xấu người ta có thể copy nội dung của một ngôi chùa về cái vận động để đưa vào trong cái Facebook của mình, YouTube của mình, rồi sau đó đổi cái số tài khoản thôi, thì cái việc này nó dễ dàng bị lừa đảo. Chứ còn bản chất của cái ví điện tử thì không bị lừa đảo được. Cho nên đó, cái khuyết điểm đó đó nó chỉ là một cái ngộ nhận, chứ thực tế thì không đáng để chúng ta phải quan ngại.
Vâng ạ, thưa thượng tọa, là nhìn xa rộng ở các nước khác trên thế giới thì hình thức cúng dường trực tuyến có được thực hiện ở nhiều ở các nước không, và cái bài học kinh nghiệm ở đây là gì ạ?
Tôi đã đi khoảng gần 30 quốc gia nơi có cộng đồng người Việt Nam sinh sống để thuyết pháp cho họ. Thì riêng ở tại Trung Quốc á, 10 năm trước á, mô hình giao dịch trực tuyến, mà cụ thể là qua Alipay, tức là chi trả trên mạng Ali đó, nó đã trở thành như là một cái phương tiện giao dịch không thể thiếu đối với 1.4 tỷ người Trung Hoa. Thì ngay vào cái thời điểm của năm 2011 đó, thì một số chùa ở tại Trung Hoa đó đã áp dụng cái mô thức này. Trong 5 năm trở lại đây đó, thì tại Thái Lan, Singapore, Đài Loan, rồi Malaysia, thì các ngôi chùa Phật giáo cũng đã giao dịch bằng web ví điện tử này. Ở Việt Nam chúng ta thì cũng đã có trên 10 công ty ví điện tử, nhưng mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì tạm ký kết trong giai đoạn này đó với Momo. Thì tôi cho rằng là Việt Nam không phải là nước đầu tiên đi về mô hình này, và việc thực hiện cúng dường ví điện tử đó thì nó là một cái hình thức giao dịch online rất là nhanh, và nó không có bị mất đi yếu tố thiêng liêng, và cũng không nên bị xem là thương mại hóa. Thì thương mại hóa nó diễn ra đó, nó gồm có ba phương diện. Thứ nhất là có một cái bên là bán thông qua dịch vụ cung cấp, thứ hai là có một bên mua bỏ tiền ra để có được cái dịch vụ đó, và thứ ba là có cái sản phẩm được ưa chuộng bởi khách hàng và được giao dịch bởi hai bên. Còn đang khi cái phần cúng dường đó thì Phật giáo dạy là cúng bằng tinh thần vô điều kiện, vô ngã vị tha, cho nên nó hoàn toàn không phải là cái sự mua bán hay đổi trác. Cho nên dùng cái niệm mà thương mại hóa đối với ví điện tử là một cái khái niệm nó không có phù hợp. Do đó thì cái tính thiêng liêng, tính giá trị, và nhất là đặt vào trong bối cảnh người tu học Phật giáo thì được Đức Phật khích lệ đó, tâm từ bi phải thiện qua hành động cụ thể. Mà hành động cụ thể đó là bố thí và cúng dường. Bố thí đó thì dành cho an sinh xã hội, cúng dường đó thì dành cho các bậc tâm linh. Thì như vậy thì nó vừa phù hợp với lời Phật dạy, để chúng ta có thể làm cho mọi việc thông qua hoạt động an sinh đó ngày càng được tốt hơn. Cho nên nói tóm lại thì theo quan điểm của tôi đó, thì việc Giáo hội Phật Việt Nam chủ trương ví điện tử hoàn toàn không có mang ý nghĩa là thương mại hóa, hay là giảm đi yếu tố thiêng liêng hóa, hay là đã mất đi cái tính truyền thống của Phật giáo ngàn đời qua. Và đây là một phương thức hỗ trợ thêm các phương thức truyền thống vốn đã có.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn thượng tọa về cuộc trao đổi ạ.
Rồi, cảm ơn chị Lê Tuyết nhiều nha.
Dạ, vâng,
rồi chúc năm mới được an lành. Vâng.